Hồng Liên Bảo Giám, chương 927, Tàn Sát Thôn Tượng 1, Góc Truyện Audio.com. Nguyên Thiên Y mỉm cười nhìn về Tô Kính, đạt tới loại cảnh giới này như hắn đã đủ thông qua hình ảnh để nhìn thấy bản thể của Tô Kính mà không cần nhìn hình tượng ảo ảnh do Tô Kính truyền tới. Tô Kính ngây ra một lúc hỏi, đi một chuyến, đúng vậy, hiện tại binh lính đang kiến thiết trận địa phòng ngự, sau đó sẽ mở rộng ra bên ngoài cảng. Sau đó ta sẽ bố trí tường thành lâm thời, chiến hào. Cả chung quanh cảng sẽ có chừng 40 vạn người đóng quân. Lúc này có lẽ sẽ có địch nhân ở gần đây cố gắng làm nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Cho nên bình thường Nguyên gia sẽ phái ra cường giả kim đan, mang theo tinh binh quét dọn ở gần đây. Loại thói quen này của Nguyên gia vô cùng tốt, mỗi một khi đánh chiếm một nơi thì bọn họ đều muốn nhanh chóng bổ sung binh lính. Như vậy nếu như có gặp phải tập kích thì tổn thất sẽ rất là khổng lồ. Lúc này vận dụng kim đan là chuyện đáng giá. Tô Kính cũng không có thói quen này, vì vậy bình thường đều là phù không chiến hạm ở tuần tra phương xa. Lại bố trí khí cầu chung quanh, chỉ cần địch nhân ở khoảng cách cực xa sẽ lập tức bị phát hiện ra. Sau khi bị phát hiện cũng không còn có yếu tố bất ngờ nữa, khi đó địch nhân sẽ tự thân rời đi. Mà Nguyên gia thì dứt khoát muốn lưu lại những địch nhân dám tới gần này. Những địch nhân này có khả năng sẽ rất ít, cũng có thể đạt tới nhân số 2-3 ngàn người. Cường giả kim đan đối với địch nhân của tà thần quốc độ có thể tùy ý giết chóc, chẳng qua cũng có một chút tai họa ngầm. Cho nên không có tới thời khắc mấu chốt thì bọn họ sẽ không muốn động thủ. Theo quân xuất động chính là bởi vì sợ ở trong địch nhân có tồn tại quá cường đại, tránh cho đội quân tinh nhuệ của mình bị tiêu hao. Tô Kính suy nghĩ một chút rồi lập tức nói với Nguyên Thiên Y. Công chúa không nên xuất động, để Tô Mộ ở lại chỗ này thủ hộ trung quân. Ba người chúng ta tham gia hành động chỉ là... Tổng cộng có 3 mặt địch nhân, chúng ta xuất kích theo 6 đường. Nguyên Thiên Y cắt đứt lời nói của Tô Kính, có chút không lễ phép. Thế nhưng Tô Kính cũng không có để ý tới chuyện này, Nguyên Thiên Y lại tiếp tục nói. Dựa theo phương pháp của Nguyên gia chúng ta tiến lên, đến lúc đó tránh cho việc không thể cứu viện cho nhau. Người thấy thế nào? Được, 4 người chúng ta, mỗi một bên xuất động 4.000 tinh binh, những tinh binh này tạo thành đại kỳ 1.000 người. Phía dưới có 2-500 người vị trí bán kỳ, 120 người treo tiểu kỳ. Lấy đại kỳ làm hạch tâm, nhanh chóng đẩy quân về phía trước tiểu kỳ tìm kiếm. Sau khi gặp địch nhân, nếu như địch nhân yếu đuối thì tiểu kỳ có thể trực tiếp diệt sát. Nếu như địch nhân cường đại thì đại kỳ sẽ đi qua chi viện. Đều là kỵ binh, mỗi 100 người được trang bị một chiếc chiến xa. Nguyên Thiên Y trả lời, đạo môn hưng binh yêu cầu đối với hậu cần là rất lớn. Thế nhưng cũng không cần quá nhiều. Cho nên mỗi một biên chế, nhân số chịu trách nhiệm việc hậu cần cực ít. Hắn nói tinh binh chính là binh lính thuần túy tác chiến A. 100 người một chiếc chiến xa. Đây quả thực là phân phối cho quân tinh nhuệ nhất của Đông Tần, một chiếc chiến xa, nhất định sẽ có 20 trọng kỵ đi theo. Nếu như chiến mã không đủ tốt mà nói, mỗi một trọng kỵ sẽ phải chịu sức nặng của mấy người. Nếu như cứ chịu đựng như vậy trong khoảng thời gian dài thì sau này cũng không cần chúng làm gì nữa. Bản thân trọng kỵ có. Góc Truyện Audio.com, thể chống cự được một chút công kích đạo thuật, thế nhưng kỵ binh thì lại không được, phòng ngự khá yếu. Thế nhưng bên của Tô Kính căn bản không có kỵ binh trên ý nghĩa chân chính A. Cho nên ước chừng trên một chiếc chiến xa sẽ mang theo hơn 90 kỵ binh. Đối với chiến xa mà nói quan trọng nhất chính là bộ binh, thế nhưng cũng không có phân phối. Quân chiến giáp trong lục đạo thần binh, mơ hồ rất nhiều phân loại binh chủng tác chiến, những kỵ binh này sau khi xuống ngựa cũng sẽ trở thành chiến pháp bộ binh quen thuộc. Một khi tọa kỵ bị tổn hại thì cũng có thể dùng hai chân đi theo chiến xa xông về phía trước. Huống chi hiện tại số lượng khôi lỗi của Tô Kính đã càng ngày càng nhiều, những khôi lỗi do các vật liệu gỗ kia chế tạo ra đã có thể phân phát xuống dưới. Trong quân 100 người sẽ mang theo 10 đầu mộc đầu khôi lỗi cộng thêm một cỗ kim trúc khôi lỗi. Kỵ binh điều tra trên lục địa còn nuôi một chút yêu thú nhỏ tùy thân mang theo. Cũng coi như là có lực chiến đấu, Tô Kính tự mình tiến về phía trước cũng không tính là mạo hiểm, theo hắn xuất động còn có 2 người Cơ Vô Song và Thiết Vô Hồn. Nếu như có thêm 2 người bọn hắn cộng khôi lỗi khô lâu thần binh mà cũng không bảo hộ được Tô Kính mà nói. Như vậy cho dù hắn có ở trong đại doanh thì cũng sẽ nguy hiểm vô cùng. 4.000 tinh binh cũng được lựa chọn kỹ, từ trong 4 doanh điều ra 1.000 kỵ binh là được, chiến xa cũng không phải là khôi lỗi chiến xa kiểu mới nhất. Mà đều là ưng thú chiến xa, do 6 đầu ưng thú dẫn dắt tốc độ cũng đủ nhanh. Cảng này quay lưng về phía tây, phương hướng mà Tô Kính lựa chọn là hướng nam. Ở trong 1.000 người, 2-500 người ở vị trí bán kỳ chia làm 2 cỗ tiến về hai bên. Hai đội 500 người này ở vị trí bán kỳ, phía dưới lại có 5 đội ngũ 200 người tiểu kỳ. Phạm vi tìm kiếm không thể nào quá lớn, thế nhưng cũng may Nguyên Gia lại phái ra một lượng lớn khinh kỵ thám báo, phân tán ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm. Ở phía sau hải cảng cũng không có quá nhiều núi non, rừng rậm cũng không có nhiều, địa hình tương đối bằng phẳng. Chướng ngại duy nhất chính là có những con sông khác nhau. Những con sông này cũng không rộng lắm, đại đa số chỉ rộng chừng 10 trượng, sâu nhất cũng chỉ là 2-3 trượng. Đối với đội quân của Tô Kính mà nói, chuyện này cũng không phải là vấn đề. Nhất là chiến xa, khoảng cách ngắn như vậy có thể thúc đẩy trận pháp trực tiếp xông qua trên mặt nước. Ưng thú muốn nhảy ra 10 trượng là chuyện rất đơn giản. Ưng thú hoang dại đều là vượt núi băng đèo, cho dù là khe núi rộng rãi thì bọn chúng cũng dám nhảy ra. Chiến xa của Tô Kính là cự nhân chiến xa. Thế nhưng lần này hắn lại không có sử dụng mà để cho Tố Nhân Long sử dụng. Bản thân hắn thì đổi một chiếc lục long chiến xa, do 6 đầu yên chi long kéo chiến xa. Chiến đấu ở trên bờ biển cũng sẽ không chịu thiệt, cho dù có gặp phải địch nhân cường đại, một khi vào biển thì chiến xa này sẽ lập tức phát huy diệu dụng. Cách chương.